Các bạn đang đến với Căn tin Trường Luật, chuỗi podcast nơi thế hệ GS Hồ Chí Minh năm 2020 tâm sự và chia sẻ những góc nhìn đa chiều về các vấn đề xoay quanh cuộc sống của một sinh viên luật. Dành cho những ai chưa biết thì GS là chương trình học bổng và hướng nghiệp dành riêng cho sinh viên luật ở Việt Nam, được thành lập để tuyển chọn và ươm mầm các sinh viên luật có tiềm năng, nhiệt huyết với nghề và có mong muốn góp phần phát triển nhân sự ngành luật. Sắp tới thì chương trình học bổng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm mở đơn để đón một thế hệ thành viên mới vào cộng đồng GS của chúng mình. Hãy like fanpage và ấn nút xem trước để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về đợt tuyển này nha.
Chào các bạn, mình là Hoàng, mình là người dẫn chuyện của tập podcast này. Và theo dự của mình là ba thành viên của GS năm 2020. Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ các góc nhìn xoay quanh vấn đề đó là liệu học luật thì cần phải có mối quan hệ hay không. Trước hết thì các khách mời xin hãy giới thiệu về bản thân và yêu cầu đối với mọi người trong phần giới thiệu là phải sử dụng từ mối quan hệ để thể hiện được tinh thần của chủ đề ngày hôm nay nhé.
Chào mọi người, mình là Quỳnh Ngân. Mình là một người không biết nắm bắt các mối quan hệ.
Chào mọi người, mình là Minh Châu. Mình là một người rất là may mắn khi có được những mối quan hệ cực chất luôn.
Chào mọi người, mình là Hoàng Phúc. Đến giờ mình đã có 21 năm trải nghiệm các mối quan hệ khác nhau.
Mình có biết về Ngân là do tụi mình là classmate với nhau. Thì mình nghĩ Ngân là một người rất hoạt bát. Do đó thì Ngân sẽ có nhiều mối quan hệ cơ. Nhưng mà khi Ngân nhận định về bản thân như vậy thì lại đem lại cho mình khá là nhiều sự ngạc nhiên. Và có lẽ chính vì điều này Ngân sẽ có rất nhiều câu chuyện riêng của bản thân để chia sẻ cho mọi người. Và về Phúc và Châu là những chàng trai thật sự có rất nhiều mối quan hệ cực chất. Hoàng cũng rất là mong đợi về những chia sẻ của hai bạn về việc làm sao để có nhiều mối quan hệ chất đến như vậy. Vậy thì bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay thì không biết các khách mời của chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến những mối quan hệ này.
Đối với câu hỏi này thì Ngân sẽ nghĩ ngay đến những người bạn của mình, bởi vì mình không thể phủ nhận được các bạn của mình đóng một vai trò rất quan trọng cho việc hỗ trợ và chia sẻ với mình trong những năm tháng ở giảng đường trường luật. Tụi mình hay giỡn với nhau là coi Tarot là bạn X bạn Y sau này là đỉnh lắm, nhớ giữ quan hệ với tụi nó nha. Nên khi mà Hoàng nói về những mối quan hệ thì Ngân sẽ nghĩ ngay đến bạn bè trước tiên.
Vậy thì mình đã có mối quan hệ thứ nhất là bạn bè, vậy thì không biết Phúc gì như thế nào?
Phúc thì đồng ý với Ngân, nhưng mà tuy nhiên thì cụm từ đầu tiên trong đầu Phúc lại chính là thầy cô. Bởi vì là theo Phúc thì việc duy trì một mối quan hệ chuẩn mực với giáo viên á, là một điều kiện gần như là không thể thiếu trong một môi trường học thuật. Bởi vì là thầy cô là người đi trước mình, và nếu như mình muốn đi xa, đi nhanh hơn thì bên cạnh bạn bè thì thầy cô cũng là một mối quan hệ mà theo Phúc nghĩ là không nên bỏ qua.
Bạn bè và thầy cô thì đã có. Vậy thì Châu thì sao?
Châu thì hoàn toàn đồng ý với Ngân và Phúc luôn. Nhưng mà bên cạnh bạn bè với lại thầy cô á, thì Châu nhận thấy là mình còn một nhóm nữa, đó là người thân và họ hàng. Thì đây là những mối quan hệ gần gũi với tụi mình trong cuộc sống. Vốn dĩ thì trong đời thường khi nhắc đến mối quan hệ này thì người ta vẫn nghĩ đến nhóm này nhiều nhất, và cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều nữa. Nhưng Châu nghĩ rằng là về khía cạnh thực tế thì việc có người thân họ hàng cùng ngành nghề có thể gọi là một món quà trời ban ấy. Và việc duy trì cũng như là để có được những cái lợi ích từ mối quan hệ này cũng cần những cái kỹ năng nhất định. Vì vậy mà mối quan hệ với người thân và họ hàng thì về bản chất cũng sẽ giống như là với bạn bè hay là thầy cô mà Phúc với Ngân đã nói thôi.
Vậy thì khi học luật thì chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến về mối quan hệ đó là bạn bè, đó là thầy cô cũng như là người thân và họ hàng. Và thật ra Hoàng rất là đồng tình với cái ý kiến của Châu về cái nhóm quan hệ là người thân và họ hàng ấy. Chúng ta nên có một cái nhìn rất là khách quan, rất là tích cực về cái nhóm quan hệ này. Nhân tiện khi Châu nhắc đến họ hàng người thân thì Ngân, Phúc hay là Châu thì có bất kỳ ai là khi mà tham gia học luật là bởi vì tin tưởng rằng là mình đã có những cái mối quan hệ để đảm bảo rằng là mình sẽ không thất nghiệp hay là sẽ có một cái vị trí chỗ đứng trong việc làm không ha?
Đối với Ngân á thì thật ra ai mà quen biết mình thì đều biết mình đến với luật là một cái duyên. Trước đó là mình không có định hướng theo luật, nhưng mà cái tháng cuối cùng trước khi thi đại học á thì lại bỗng dưng trái gió giữa trời, lại muốn theo ngành luật. Lúc đó ba mẹ mình ngăn cản rất là nhiều, cũng vì lý do là nhà mình không có ai theo luật hết. Nhưng mà dù ba mẹ có can ngăn thì mình vẫn quyết định học luật. Khi mình chọn trường luật đó là mình cũng không có cân nhắc đến yếu tố các mối quan hệ. Nhưng mà thật sự khi mình vào trường rồi, tham gia các hoạt động và cũng như nghe lắng nghe chia sẻ của anh chị đi trước, thì mình cảm thấy là mọi người đều cho rằng việc mà mình có được những cái mối quan hệ trong ngành nghề sẽ là một cái lợi thế rất là lớn.
Còn Phúc thì thật ra là hơi cá nhân một xíu, nhưng mà cũng giống như Ngân thôi, thì là chọn Luật đó là bởi vì là thấy nó mới mẻ thôi. Tất nhiên là không phải bởi phim mối quan hệ rồi, tại vì nhà Phúc là có truyền thống là quân nhân nên là không có bất kỳ một mối quan hệ con cháu cha nào Luật cả. Thì một phần nữa là bởi vì là Phúc cảm giác như là đã vượt cạn với môn toán quá là nhiều lần rồi nên lúc là đọc thì chắc chắn là cắt đứt cái mối quan hệ này thôi. Học Luật đó thì không phải học toán và nó mới nữa, và là thời điểm đó thì lớp Phúc cũng có một bạn học Luật chung nên ra là đó là quyết định chứ không phải dựa trên bất kỳ một mối quan hệ nào hết.
Ừ, rất là đồng ý với Phúc về cái việc học toán. Mình rất là muốn nghe toán nên mình theo dõi rồi. Vậy thì có biết Châu thì như thế nào?
Bản thân Châu thì cũng không có một cái mối quan hệ nào gọi là đủ uy lực để mà tạo cơ hội cho mình có một công việc ngay khi mà mình tốt nghiệp. Với lại khi mà bắt đầu chọn học Luật á, thì Châu cũng nghĩ đến cái việc đầu tiên đó là mình sẽ có được kiến thức liên quan đến Luật trước, thì sau đó thì mình có thể hiểu được guồng quay của xã hội chẳng hạn, và cũng sẽ trở nên thông tuệ hơn. Thật ra thì thời điểm đó thì Châu thấy mình cũng còn hơi ngơ ngơ một chút, cho nên là cũng không nghĩ nhiều lắm đến những cái mối quan hệ hay là mình sẽ có được những cái thuận lợi nào khi mà có được những mối quan hệ trong cùng ngành nghề với mình.
Cảm ơn Châu vì chia sẻ vừa rồi. Có câu chuyện mà Hoàng nghĩ rằng trong bốn chúng ta thì ai cũng sẽ từng nghe ít nhất một lần trước khi mà chúng ta bước chân vào giảng đường đại học. Đó là việc rằng học Luật thì phải có mối quan hệ mới có một chỗ đứng vững vàng. Và một sinh viên sắp ra trường thì Châu có thể chia sẻ góc nhìn của mình về câu chuyện trên không?
Trong quá trình mà Châu học Luật á, thì Châu cũng có nghe nhiều anh chị, thầy cô và những luật sư hành nghề cho rằng là khi mà học Luật thì mình nên có những cái mối quan hệ. Tuy nhiên Châu nghĩ là những cái mối quan hệ này chỉ là một thuận lợi đối với các bạn sinh viên học Luật thôi, và đây không phải là yếu tố tiên quyết và duy nhất trên con đường hành nghề Luật. Bởi lẽ khi học Luật là cả một quá trình rèn luyện và trau dồi mặt trí tuệ của chính bản thân người học Luật. Vậy cho nên là nếu mà người học Luật chỉ có mối quan hệ thôi mà không tự thân bản thân cải thiện những cái kỹ năng của chính mình thì mối quan hệ cũng không thể phát huy được tác dụng của nó. Chẳng hạn như là khi tụi mình đi tìm việc thì nhà tuyển dụng chỉ đánh giá năng lực thực tế của tụi mình để đưa ra kết quả cuối cùng thôi. Cho dù mối quan hệ có đi chăng nữa thì cũng chỉ giúp tụi mình có một cơ hội kết nối và trò chuyện nhiều hơn với người tuyển dụng thôi. Vì vậy theo góc nhìn của Châu á, thì việc học tập, rèn luyện và tìm việc vẫn có thể thực hiện tốt dựa trên khả năng của mọi người mà không nhất thiết chỉ phụ thuộc vào các mối quan hệ của chính người đã có.
Rất là đồng tình quan điểm của Châu, và tổng kết được từ góc nhìn của Châu, Ngân và Phúc là người học Luật mà chỉ dựa trên mối quan hệ mà không cải thiện khả năng của chính mình thì mối quan hệ cũng sẽ không thể nào phát huy tác dụng tối đa nhất của nó. Và thật sự thì để chính mối quan hệ nào thì cũng cần phải có những cái kỹ năng, để nếu không tạo lập thì phải có kỹ năng để duy trì và phát triển những mối hệ đó. Và cái trong podcast này thì Hoàng nghĩ rằng ta chỉ nên đào sâu về những điều mà sinh viên có thể chủ động rèn luyện và thực hiện. Đó sẽ là networking skill, đúng không? Và sẽ là những cái mối hệ mà ta chủ động tạo lập, như là bạn bè, thầy cô, hay là khi đi làm thì sẽ là các anh chị đằng trên và các sếp của chúng ta. Và đến với câu hỏi chính của buổi ngày hôm nay thì networking skills có phải là một kỹ năng bắt buộc phải có hay không? Và nếu như kỹ năng này của chúng ta chưa được tốt thì mức ảnh hưởng của nó đối với việc học tập hay đi làm của một sinh viên sẽ như thế nào?
Chà, quả được theo kinh nghiệm 4 năm mà kinh qua sóng gió ở môi trường Luật và đi thực tập ở vài nơi á, thì cho thấy networking skill là cực kỳ quan trọng luôn và phải gọi là bắt buộc phải có. Tất nhiên là sẽ có bạn phát triển kỹ năng này rất là tốt và cũng sẽ có những bạn cảm thấy khó khăn khi phát triển kỹ năng này. Tuy nhiên là nếu không có thì bạn nó sẽ có nhiều bất lợi hơn so với những bạn khác và sẽ mất đi một phần vị thế cạnh tranh nhất định trên thị trường.
Ừ. Vậy thì Châu có thể làm rõ hơn một tí xíu không? Ý là về cái ý nghĩa của networking skill với sự phát triển của sinh viên Luật hay là gì?
Thì chắc là trước hết Châu sẽ chia sẻ về khía cạnh sinh viên trước ha. Thì Châu có một cái viễn cảnh như thế này để mọi người có thể xem xét dễ dàng hơn. Chẳng hạn như ở đây là có Châu, Phúc và là Ngân, thì cả ba đứa đều là sinh viên Luật năm tư hết. Thì tại thời điểm mà phải đi thực tập, nếu mà Phúc và Ngân nhờ vào việc có quen biết mà được các anh chị giới thiệu vào thị trường á, được giới thiệu về mô hình hoạt động của công ty nè, lời khuyên và hướng dẫn nộp đơn vào công ty nè, trong khi Châu thì không quen biết ai cả và cũng không có quen ai đủ kinh nghiệm để mà chia sẻ cho mình cả. Thế là Châu phải tự mày mò tất cả nè, xong rồi phải đi tìm kiếm nơi thực tập, xong rồi phải học cách nộp đơn như thế nào. Thì đây chính là sự bất lợi về lợi thế cạnh tranh mà hồi nãy Châu vừa có nói. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một phần thôi. Cho nên là nếu trong trường hợp này thì Châu vẫn có thể sử dụng những cái kiến thức của mình đã học được trong quá trình đi học và có thể tự tìm hiểu để có thể tìm được một công việc tốt. Kỹ năng nghiên cứu là một trong những kỹ năng rất là cứng của sinh viên luật mà, thì mình hoàn toàn có thể vận dụng một kỹ năng này để bù đắp lại cho những cái sự thiếu sót của mình, hay là trong trường hợp mà mình không có những mối quan hệ thì mình vẫn có thể sử dụng những cái kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm khác của mình để vận dụng nó. Tiếp theo là về khía cạnh công việc thì chắc là cháu sẽ chia sẻ một chút xíu, tại vì cháu có từng đi thực tập ở công ty luật và cũng như là pháp chế doanh nghiệp rồi, thì mặc dù ở hai môi trường thì cái mô hình hoạt động của nó khác nhau, nhưng mà cả hai nơi đều yêu cầu những cái networking skill rất là đặc biệt. Chẳng hạn như ở công ty luật thì mình vẫn phải làm việc với các anh chị khác, đồng nghiệp khác. Tất nhiên là họ có cùng background là về luật với mình, cho nên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên khi mà thực tập ở trong pháp chế doanh nghiệp á, thì không chỉ riêng những thành viên trong nhóm pháp lý của mình mà còn là những anh chị học lĩnh vực kinh doanh, kế toán hoặc là làm admin. Thì khi đó những cái ngôn từ mình nói chuyện với dân luật thường ngày thì nó không còn phù hợp nữa, và mình cũng phải sử dụng những cái cách thức khác để có thể nói chuyện và duy trì mối quan hệ với họ. Thì tổng kết lại thì theo Châu, networking skill là rất 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 là quan trọng luôn, và mọi người cá nhân học luật thì nên ít nhiều trau dồi cái kỹ năng này cho mình.
Thật sự Châu đã phân tích rất là kỹ tốc độ cái sự ứng dụng networking skill và lợi ích của nó trong cái việc sinh viên khi đi học tập và cũng như là đi làm. Vậy thì không biết là Ngân sẽ có một cái góc nhìn bổ sung nào trên góc nhìn của Châu không?
Thì đối với Ngân á, giống như cho là Ngân đã trải qua hai kỳ thực tập, thì mình đều thực tập ở law firm hết, và cả hai law firm này mình cũng đều không quen biết một anh chị nào trước khi mình apply cho vị trí đó hết. Thì vì sao mà mình có thể apply được, thì như Ngân á, là Ngân sẽ mình là Gen Z mà mình cực kỳ mạnh trong việc sử dụng các mạng xã hội. Thì cái tips nhỏ của Ngân á, là Ngân hay có theo dõi những cái bảng đánh giá của những công ty luật, như là mọi người tham khảo những cái bảng đánh giá nhà Legal 500 chẳng hạn. Thì mình sẽ biết được là những cái firm họ sẽ mạnh ở những cái mảng nào và mình đang muốn phát triển ở mảng nào. Sau khi mà Ngân đã xác định được những cái firm mà mình đang có những cái mảng mà mình muốn phát triển, thì Ngân sẽ nếu được thì mình sẽ kết bạn Facebook với những anh chị partner hoặc director ở công ty đó, hoặc là mình sẽ theo dõi những cái trang thông báo của công ty. Thường những công ty sẽ có hay có hai trang, là trang Facebook và trang LinkedIn. Cái kỳ thực tập đầu tiên của Ngân á, là do Ngân theo dõi Facebook của một anh luật sư, và khi mà công ty có tuyển thực tập sinh thì anh có share về cái bài đăng trên tường nhà ảnh. Thật sự lúc đó mình không quen biết, mình cũng rất là lo lắng, bởi vì ở dưới cái bài bài post của anh có rất nhiều comment nói là sẽ gửi gắm con em vào cho công ty. Thì mình nghĩ là chỉ có vài slot cho intern thôi, có khi nào mình không được không? Nhưng mình cứ mạnh dạn apply. Thì rất là may mắn, thì anh đánh giá là mình phù hợp với vị trí và anh đã nhận mình vào. Đó là kỳ thực tập đầu tiên. Còn kỳ thực tập thứ hai, mà Ngân cũng có một cái tips muốn chia sẻ với mọi người, đó là mình rất là siêng tham dự các seminar, ngay cả online và offline. Thì có cái công ty thứ hai của Ngân, họ host một cái seminar về M&A, là mua bán và sáp nhập. Mình có tham gia, thì sau đó mình biết được thông tin là vào cái tháng 1 hoặc là cuối năm họ sẽ thường tuyển thực tập sinh. Thì sau đó mình phải theo dõi cái fanpage, và khi cái thông tin nó vừa đưa lên và mình apply ngay và mình được nhận. Và kể cả bây giờ khi mà Ngân được offer một vị trí chính thức á, cũng là từ cái việc mà như cho nó đề cập ban đầu á, là khi mà mình đã thể hiện được là cái performance của mình ổn thì mình sẽ được cân nhắc. Nên cái vấn đề quan hệ nó rất là quan trọng, nhưng mà dù các bạn không có một mối quan hệ mạnh thì các bạn có thể có những cái tips khác để có thể chinh phục những công việc các bạn mong muốn.
Ok, vậy thì Ngân và Châu có lẽ đã là chiếm hết spotlight rồi, thì không biết Phúc thì Phúc sẽ chia sẻ góc nhìn như thế nào.
Thực ra là Phúc hoàn toàn đồng tình 100% với Ngân và với Châu. Với Phúc á, thì mặc dù ngay từ đầu lúc mà đến với luật á, thì Phúc không có đặt nặng vấn đề mối quan hệ, tại vì Phúc thực sự không có mối quan hệ nào cả. Tuy nhiên á, trong 4 năm học á, thì Phúc phải nhận ra một điều là chắc chắn là phải sử dụng một networking cực kỳ mạnh, đặc biệt là đối với sinh viên học luật như chúng mình. Thì mối quan hệ của mình thì tất nhiên là mối quan hệ trong sáng thôi, thì thật ra là Ngân, Châu hay Hoàng hay là bất kỳ số đông bạn sinh viên nào trong cộng đồng luật thì sẽ tìm thấy và làm được. Thì Phúc sẽ chia mối quan hệ Phúc làm hai cái: thứ nhất là học hành, thứ hai là về thực tập, về công việc. Thì cụ thể là thực tập, về học hành thì thực ra là từ năm nhất thì Phúc vẫn không có một networking nào hiệu quả, bằng cách là ngay cả việc ôn thi thì cũng ôn thi bằng chính sức lực này, rồi viết bài thì vẫn là dựa vào trên những sách giấy tờ mình viết thôi, chứ không có mượn của bạn nào cả. Nhưng mà sau một kỳ thì phát hiện điểm số của mình là lạc đẹp một cách bất thường, thì Phúc quyết định là bắt đầu là không thể nào chịu đựng cảnh đó nữa, rồi rủ một đứa bạn thân học học nhóm, rồi sau đó sách vở thì mượn của các anh chị, đề đóm thì mình đi sang đề ở trên các web online để mình biết được đề nào thầy cô sẽ ra dạng câu hỏi nào. Rồi sách vở thì cũng như là mượn của các bạn là chăm chép ở trên lớp. Thì trộm vía thì những cái kỳ sau thì điểm số cũng đủ để gỡ gạt lại hết những kỳ đầu. Còn về thực tập thì thực sự may mắn là quen một người chị rất là tốt bụng ở trong trường, thì chị là một người đi trước phúc, thì chị nhiệt tình rất là hỗ trợ trong công việc, kể cả việc hoạt động ngoại khóa cũng như là định hướng thực tập ở công ty luật. Thì chị không cho Phúc con cá, nhưng mà chị cho Phúc với cần câu, thì chị review hết CV của Phúc. Mỗi những câu hỏi nào mà bạn nó có thể hỏi khi phỏng vấn, thực ra là những câu hỏi nhỏ nhặt, ví dụ như là bắt nữa hay hỏi mình là cuối buổi phỏng vấn em có câu hỏi nào dành cho anh không á, thì chị cũng chỉ mình những câu hỏi đó. Và thực ra là lúc đó thì mình đã chuẩn bị rất là kỹ phần này, những cái phần nhỏ nhỏ như vậy á. Nhưng mà thực ra là chính vì vậy nên Phúc phát hiện ra là networking là một cái rất là quan trọng, tại vì ngay cả những công việc thực tập sau này Phúc không có sự hướng dẫn của chị đó, nhưng mà nhờ những cái networking của mà Phúc đã học được á, thì Phúc đã áp dụng được nó. Phúc nghĩ là đến thời điểm này Phúc nghĩ là khá là ổn.
Thật sự là Phúc vừa chia sẻ một cái câu chuyện rất là tuyệt vời, và Hoàng nghĩ đó là thật sự là sức mạnh của cái networking skill trong cái việc chúng ta học luật ấy. Và đi đến câu hỏi tiếp theo ấy. Vậy thì trên thang điểm từ 1 đến 10 thì mọi người đánh giá kỹ năng networking của mình như thế nào, và sau cái sự đánh giá đấy thì mọi người sẽ muốn cải thiện điều gì ở cái networking skill của mình?
Để tự đánh giá bản thân thì Ngân nghĩ cái khả năng của mình sẽ rơi vào đâu đó 6 đến 6 rưỡi, bởi vì mình tự nhận thấy là các mối quan hệ của mình khá hạn hẹp và nằm trong một số nhóm cụ thể. Và một trong những cái điểm yếu của Ngân đó là Ngân chưa học được cái cách cân bằng các mối quan hệ. Như Phúc có chia sẻ lúc nãy á, là Phúc có nói là những quan hệ của Phúc nó thường rơi vào nhóm học tập, bạn bè, cũng như là một cái nhóm quan hệ khác là về công việc thực tập. Thì hiện tại Ngân vẫn chưa có cân bằng được cái mối quan hệ đó, và đôi khi á mình lại để cho một cái cán cân nó nặng hơn bên còn lại. Giống như là mình để việc học chiếm quá nhiều thời gian, việc thực tập chiếm quá nhiều thời gian, mà đôi khi mình không có thời gian để chia sẻ với bạn bè mình. Đôi khi bạn bè mình cũng trách mình nhiều lắm. Thì mình nghĩ đó là cái điểm yếu mình cần phải khắc phục, mình phải tìm được điểm cân bằng. Nhưng mà chắc là chưa.
Điểm này thì Ngân chia sẻ thật sự rất là hay luôn, đó là việc cân bằng mối quan hệ nó luôn là một cái vấn đề đau não với mỗi sinh viên. Hoàng thì ngược lại so với Ngân, Hoàng lại bị lệch cái cán cân sang về hướng bạn bè, việc học tập và làm việc của Hoàng nó lại không được đảm bảo, và đây còn là điểm mà Hoàng muốn cải thiện, thì không biết thì Phúc sẽ nhìn nhận như thế nào ha?
Phúc thì nghĩ chắc là mình sẽ cho mình bông hoa điểm 7, tại vì Phúc giữ cho mình những mối quan hệ cần thiết ở mức tối thiểu thôi. Từ là bạn bè thì Phúc cũng bằng cách là một vài người bạn để mình có thể trao đổi trong học tập là những câu chuyện cuộc sống thường ngày, đặc biệt là các bạn và các anh chị trong cộng đồng GS của mình. Về giảng viên thì Phúc vẫn giữ mối quan hệ với một số giảng viên của một số môn mà Phúc thích nhất, đặc biệt là đối với giảng viên hướng dẫn khóa luận của Phúc, tại vì Phúc cảm giác cho định hướng sau này thì sẽ rất phù hợp nếu như Phúc giữ một quan hệ với người giảng viên đáng kính này một cách lâu dài. Và sếp đặc biệt đó là người thứ ba, thì là nhờ người mà người công 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 ty cổ Phúc thực tập á, thì sếp Phúc rất là hào phóng trong việc mà truyền đạt những cái kho tàng kinh nghiệm mà sếp có. Và điều này thực sự rất hấp dẫn Phúc, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà sếp đang làm nữa, tức là sếp làm về đầu tư và M&A. Tuy nhiên thì điểm hạn chế mà Phúc thấy thì cũng chính là việc mà Phúc không có mối quan hệ phong phú, tức là mọi thứ ở mức tối thiểu thôi. Nhưng mà điều này Phúc nghĩ là phải cải thiện trong tương lai, tại vì rất là quan trọng nếu như việc mà mối quan hệ của mình có thể là 2 là 3, sau này có thể là 4 là 5 hay là 10, thì Phúc muốn nó như vậy hơn là chỉ dựa ở mức tối thiểu như bây giờ.
Vậy thì Châu có đánh giá như thế nào về networking skills của bản thân?
Nếu trên thang điểm 10 á, thì Châu tự đánh giá mình đạt được khoảng 7,5. Thật ra so với các bạn khác thì Châu có nhiều mối quan hệ hơn. Tuy nhiên Châu không hẳn là người có kỹ năng networking skill tốt. Tại vì thông thường thì Châu sẽ dễ dàng kết nối với lại những người khác. Tuy nhiên lại cảm thấy khó khăn hơn trong cái câu chuyện là duy trì những cái mối quan hệ đó. Tại vì nếu mà mình không có một cái công việc chung hoặc là những cái mẫu chuyện chung với họ thì cũng khó là để bắt chuyện hoặc là duy trì những cái mối quan hệ đấy. Nên thông thường mối quan hệ xung quanh Châu thì lại tập trung về công việc nhiều hơn. Chẳng hạn như là hiện tại thì Châu có một nhóm bạn để phục vụ cho công việc, cũng như là những cái người sếp trước đó. Thì lâu lâu thì nếu mà sếp có việc gì cần thì sếp cũng sẽ kêu mình làm theo. Thì nghe thì hơi khô khan một tí xíu, nhưng mà tất nhiên là mình cũng có những cái người bạn cần thiết để mà mình xì xéo với nhau, để chia sẻ và giải tỏa những căng thẳng khi đi học và đi làm.
Cảm ơn Châu, và thật sự rất là cảm ơn Ngân, Phúc và Châu vì những cái chia sẻ rất là chân thành của mình ấy. Và Hoàng đồng ý, Hoàng phải thừa nhận rằng chúng ta sẽ luôn có những cái chỗ để chúng ta có thể cải thiện những cái kỹ năng của mình, đôi khi những cái điểm chúng ta cần cải thiện nó không phải gì đau to búa lớn, thì chuyện rất là nhỏ. Và sắp đến thì nó sẽ là một cái câu hỏi, nó sẽ liên hệ với từng cá nhân một cách nó sâu sắc hơn. Vậy thì câu hỏi đó là cái cảm xúc hay là cái sự khó khăn của bạn khi tạo dựng mối hệ là gì?
Đối với câu hỏi này á thì thực ra như Hoàng nhận xét á, là Hoàng nghĩ là một người hòa đồng thì cũng đúng vậy thật, tại Ngân không ngại trong việc bắt đầu câu chuyện với mọi người. Tuy nhiên mình cũng tự nhận thấy á, là đôi lúc mình có quá nhiều năng lượng, nên đôi khi cái sự nhiều năng lượng của mình nó lại là một cái khuyết điểm và nó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Khi mà mình đã bắt đầu như Châu nói á, là mình có công việc thực tập hay là mình tiếp tách làm việc với lại giảng viên nhiều hơn á, thì dần dần những cái khuyết điểm của mình nó cũng được tiết chế lại rất là nhiều. Nhưng mà Ngân đồng ý với Châu á, có một cái yếu tố mà đến tận bây giờ Ngân vẫn phải học cách để xử lý với nó, đó là việc duy trì các mối quan hệ. Bởi vì việc mở đầu và bắt đầu một cái mối quan hệ không phải là quá khó khăn, nhưng để giữ được cái nhịp quan hệ đó thì thật sự đây là vẫn là thứ mà Ngân cần học, nên cũng rất là mong được nghe thỉnh giáo từ Châu, Hoàng với lại Phúc.
Thật ra là Phúc thì cảm giác như nếu như Phúc có một sự khéo léo và trưởng thành hơn trong cách giao tiếp thì Phúc sẽ tìm thêm được nhiều mối quan hệ tuyệt vời hơn nữa. Thực ra là đây chỉ là một cái góc nhìn của Phúc thôi, chứ tại vì không thể áp đặt lên, tại vì mỗi người sẽ có một cái vấn đề khác nhau. Thì Phúc một cái thứ mà Phúc đang tìm hiểu mà Phúc cảm giác như sẽ rất là hữu ích trong việc cải thiện mối quan hệ đó là khả năng đột quỵ. Tức là Phúc hiểu là cái này giống như kiểu khả năng đột quỵ là giống như cách mình hiểu được người khác đang nghĩ gì và họ cần gì khi mình nói với họ. Thì nếu như mình có thể trau dồi về kỹ năng này thì mình có thể giúp cho cuộc trò chuyện hay trao đổi giữa mình và đối phương thêm phần duyên dáng hơn, tại vì có một sự tương hứng mềm mại giữa hai bên thì cái mối quan hệ của mình nó sẽ được duy trì lâu dài hơn. Thì đây là một trong những cái điểm mà Phúc mong muốn sẽ cải thiện và cũng như là muốn đạt được trong tương lai.
Chắc là Châu không có gọi là chỉ giáo Ngân được rồi, tại vì Châu cũng gặp vấn đề trong cái câu chuyện duy trì mối quan hệ luôn. Tại vì lâu lâu mình cũng sẽ hơi ngại một tí xíu khi mà mình bắt lại những cái câu chuyện cũ với những cái mối quan hệ cũ. Thì Châu vẫn đang trong quá trình để phá vỡ cái vỏ bọc đó và trở nên tự tin hơn nè, xong rồi học cách duy trì những cái mối quan hệ nữa mà không bị giãn chân. Thì Châu, ngược lại thì Châu có một cái câu chuyện này muốn chia sẻ cho Ngân, tại vì nó cũng diễn ra khá là gần. Tại cái thời điểm mà Châu thực tập cái công ty trước đó nữa, thì sau khi mà nghỉ thực tập thì Châu có sau một khoảng thời gian thì Châu có liên hệ lại với mấy anh chị. Thì trong khi mà mình liên hệ chơi chơi cho vui thôi, mình hỏi thăm sức khỏe và mình hỏi thăm công việc của anh chị như thế nào, thì các anh chị cũng hỏi ngược lại mình, và khi biết là mình đang gặp một tí xíu khó khăn thì mấy anh chị cũng có một sự giúp đỡ về mặt chuyên môn. Thì Châu nghĩ đó là một trong những cái cách mà mình có thể duy trì mối quan hệ.
Đó đó tức là sẽ là sẵn sàng chia sẻ cái vấn đề của mình sẽ sẵn sàng raise lên và các anh chị sẽ willing để hỗ trợ mình trong vấn đề đấy. Ý của Châu là vậy đúng không?
Chính xác luôn.
Phúc ơi, nó sẽ liên hệ với cái sự khó khăn ở cái điểm mà Phúc muốn cải thiện đó là vấn đề đọc vị ấy. Thì Hoàng có một cái câu hỏi như thế này, đó là làm sao để chúng ta có thể mở rộng mối hệ và khiến cho nó bền vững. Vậy thì cái việc mà chúng ta đọc vị nó hoàn đang đang hay suy nghĩ tiêu cực hay không, nhưng nó có thể khiến cho chúng ta có một mối quan hệ bền vững hay không, hay là chỉ một mối quan hệ nhất thời mà thôi?
Thật ra là câu hỏi này theo Phúc nghĩ là mình cũng khó có thể đánh giá được một mối quan hệ thế nào là nhất thời, là mối quan hệ lâu dài. Nhưng mà Phúc tin đó là cái với cái khả năng đọc vị của mình á, nếu như mình có được khả năng đọc vị á, thì ít nhất mình sẽ níu giữ cái đối phương mà nói chuyện với mình thêm một thời gian lâu hơn với mình. Tức là họ cảm giác như có một mối liên kết giữa mình với đối phương, thì sau này những cái cuộc nói chuyện sau này á, thì nó sẽ dễ dàng hơn, thay vì là cứ gặp nhau thì phải là chào em, thì gặp nhau á, thì mình sẽ hỏi những câu hỏi khác hoặc là những cái vấn đề khác, hoặc là lâu lâu mình sẽ nhắn tin một cách thân thiết hơn, chứ không nhất thiết là cứ gặp nhau rồi chào em khỏe không, dạo này sao rồi. Thì nếu như 10 cuộc gặp mà 10 cuộc gặp bắt đầu như vậy á, thì thực ra là Phúc nghĩ như vậy thì không ổn lắm, và lúc này thì khả năng đồng nguyện cũng sẽ không phát huy được. Thì đó là cách góc nhìn của Phúc, thực ra là không có đúng hoặc không có sai, nhưng mà chỉ là nếu như mình có được khả năng vị á, thì mình sẽ giữ chân đối phương ở lại với mình lâu hơn, và cái mối quan hệ và các mối trao đổi sau này á, nó cũng sẽ phong phú hơn nhiều.
Thiệt ra Ngân chia sẻ với Phúc là Ngân cũng hay nghe từ hai từ đọc vị lắm, nhưng mà trước đây trước khi mà nghe Phúc chia sẻ thì đối với mình hai từ đọc vị nó rất là nặng nề, nó là như một cái sự toan tính vậy đó, nên là mình biết về nó nhưng mình cũng chưa có cơ hội tìm hiểu về nó. Thì mình hôm nay nghe Phúc chia sẻ thì mình thấy rất là hay. Nhưng mà Phúc ơi, mình cũng đang có một câu hỏi, mình cũng đang có một câu hỏi là thường á, là khi mà các bạn đã quá thoải mái và tự tin vào bản thân á, thì ngoài cái câu chuyện như là chào em hôm nay em thế nào á, thì mọi người hãy mở rộng câu chuyện ra những cái chủ đề khác. Như ví dụ như một bạn như Ngân đi, mình không có quá nhiều cái kinh nghiệm về giao tiếp, hay là mình cũng chưa có quá nhiều sự tìm sự gọi là có quá nhiều kiến thức về cái đối phương á, thì mình có thể bắt đầu đọc vị người 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 bên cạnh của mình bằng những cái yếu tố nào không? Mình có những cái tips nhỏ nào để bắt đầu có thể hiểu hơn về những cái người mình đang muốn chia sẻ cùng một Phúc?
Thật ra cái này thì Phúc sẽ bắt đầu theo kinh nghiệm của Phúc là Phúc sẽ bắt đầu những sở thích của Phúc với người đó. Tức là thật ra là Phúc một người khá là dễ dễ tính, thành ra là Phúc may mắn là Phúc có thể cảm nhận được cái điểm chung giữa Phúc với người đối phương khá là nhiều. Ví dụ là đối với một lần đầu tiên Phúc đi thực tập á, thì trong công ty Phúc có một chị hay rất là thích uống cheese coffee. Tất nhiên là Phúc không có uống rồi tại vì đắt đắt quá, nhưng mà thực sự là ngày đầu tiên sau này á, thì Phúc chủ động mua cheese coffee cho chị đó, và Phúc hỏi những cái vấn đề liên quan đến công việc, đến cuộc sống, hay là đôi khi là chuyện là những câu chuyện vẩn vơ, ví dụ là sinh nhật của chị ngày nào, hoặc là những cái ví dụ là em không hiểu vấn đề này thì lo lo thì chị em bỏ được chia coffee uống. Thì từ những cái sở thích nhỏ như vậy á, thì cảm giác như là sẽ nó phá vỡ một cái tảng băng trong một mối quan hệ ngay từ đầu á, rồi sau này những câu chuyện nó sẽ dễ dàng mình nói như nhau nhiều hơn, rồi đi từ những cái nhỏ nhặt như là sở thích thì sau này sẽ thân thì chị em thân thiết hơn. Thì đối như đối đối với Phúc là như vậy, thì một phần cũng hiệu quả được phần nào.
Ô, ví dụ mà không nói rồi nhìn mặt không mày đọc được không?
Ôi rồi cái đó là đáng sợ lắm á, cho cái đó creepy lắm.
Hoàng rất là đồng tình với Phúc về về cái góc nhìn đọc vị ấy, và Hoàng còn đồng ý với Ngân ấy. Đó là đôi khi Hoàng nghe cái từ đọc vị nó hơi tiêu cực, đó là sẽ có tính toán, nhưng mà sau khi nghe Phúc chia sẻ thì Hoàng hiểu cái vấn đề của Phúc đọc vị là Phúc cố gắng chân thành nhất suy nghĩ về làm sao mà có thể connect với cái người mà mình muốn connect một cách tốt nhất, bằng cách là cố gắng tìm hiểu sở thích của họ, tìm một cái điểm chung gì đấy và bằng sự chân thành. Và đó cũng là cái cách làm của Hòa khi mà Hòa cố gắng tạo dựng một cái mối quan hệ. Vậy thì nó sẽ có một câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho Ngân. Đó là một câu hỏi, đó là vậy thì đối với các mối quan hệ thì Ngân sẽ có một cái góc nhìn riêng của mình, đó là về số lượng như thế nào là đủ, hay là cái mối quan hệ sẽ phải có một cái chiều sâu nào đấy không?
Ngân nghĩ là đối với vấn đề này thì sẽ không có một cái công thức cố định nào cho tất cả mọi người hết, bởi vì sẽ tùy thuộc vào cái tính cách của bạn như thế nào, có thể xác định được những điều phù hợp với bản thân bạn. Cái việc mà có nhiều mối quan hệ đối với một số người cũng không phải là một cái yếu tố tốt, nếu mà họ cảm nhận được là cái những cái mối quan hệ đó trở thành một cái gánh nặng cho bản thân họ. Đôi khi mình ít đi các mối quan hệ lại là một điều hay, nên cái đó cũng rất là tùy thuộc vào cái nhu cầu của bạn là gì. Nhưng mà mình chia sẻ như vậy thì nó khá là định tính, đúng không? Thì Ngân cũng muốn chia sẻ là một cái câu chuyện là hồi đó, hồi đầu năm tư của Ngân, thì Ngân có tâm sự với một người anh có làm quản lý và mảng legal trong in-house. Thì mình có hỏi là anh ơi, anh thấy là trong trường luật á, thì thường thầy cô sẽ dạy mình rất là nhiều về kiến thức, nhưng mà lại không chỉ cho mình những cái khả năng xã hội khác, những cái kỹ năng liên quan đến xã hội khác như là networking. Thì em không biết là cái việc mình không có networking á, nó có quá ảnh hưởng không, và em nên làm như thế nào để tạo dựng và duy trì cái mối quan hệ như vậy. Thì anh mình trả lời rất là lạnh lùng luôn, là trước khi mà em tính đến cái vấn đề là em xây dựng những cái mối quan hệ với người khác á, thì phải tự đánh giá được là giá trị bản thân của em đang ở đâu và vì sao người ta cần phải duy trì và kết nối với em. Thì lúc mà mới nghe chia sẻ như vậy á, mình cũng rất là hết hồn. Nhưng anh mình giải thích á, là trừ khi cái mối quan hệ liên quan đến gia đình hay là bạn bè thân thiết, thì chúng mình đã chơi với nhau rất là thoải mái và thường không có một cái suy nghĩ gì. Nhưng những cái mối quan hệ còn lại, và nhất là quan hệ công việc á, thì thường nó sẽ được xây dựng trên lợi ích tương hỗ, tức là cả hai bên cùng có lợi. Vì vậy bản thân của bạn phải có một cái giá trị nhất định thì hai bên mới có thể tìm được đến với nhau. Thì anh mình có chia sẻ là nhất là trong công việc thì bất kể mối quan hệ nào cũng phải xây dựng cho sự chân thành hết. Thì cái sự chân thành đó trong công việc á, em không thể thể hiện qua cái việc mà nịnh nọt hoặc tâng bốc được, bởi vì đó rất là nhất thời. Mà việc tốt nhất em có thể làm đó chính là hoàn thành tốt những công việc được giao. Thì cái việc mà mình hoàn thành tốt công việc được giao á, nó chính là cái yếu tố thể hiện được cái sự tận tụy, cũng như là thước đo đánh giá được cái khả năng bản thân của mình và nó mang yếu tố bền vững chứ không phải là nhất thời như những loài hoa Mỹ khác. Thì để trả lời thì mình nghĩ là cái việc số lượng và cái chiều sâu các mối quan hệ là cái thứ mình không thể kiểm soát được, bởi vì nó phụ thuộc vào yếu tố khách quan cũng như là cái sự chủ quan của người đối diện. Nhưng mà cái thứ mình có thể kiểm soát được chính là thái độ của bản thân đối với cuộc sống và đối với công việc. Thì khi mà bạn đối xử với mọi thứ bằng một sự chân thành thì những cái kết nối thật sự thuộc về bạn nó sẽ ở lại.
Có hai thứ mình đúc kết được từ chia sẻ của Ngân. Đó, đầu tiên sẽ là chúng ta cần phải có một sự độc lập, tức là chúng ta phải có một cái năng lực cốt lõi thì chúng ta mới có thể đi tìm người khác để chúng ta tương hỗ trợ họ để tạo thành những cái connection được. Và cái vấn đề thứ hai đó là sự chân thành. Đây là một góc nhìn rất là hay và rất là thực tiễn, và Hoàng nghĩ là chúng mình cũng nên xây dựng các mối hệ của chúng ta dựa trên cái góc nhìn này. Vừa rồi thì Phúc và Ngân đã chia sẻ về những câu chuyện của bản thân liên quan đến networking skills. Vậy thì không biết Châu cũng sẽ có những câu chuyện nào về việc một mối quan hệ đã đem lại cho Châu những cơ hội và thông tin cực kỳ cần thiết chưa ha?
Thì bản thân Châu thì giống như ban đầu Châu có bảo thì Châu có khá là nhiều mối quan hệ, và ngược lại thì Châu cũng nhận được rất là nhiều thuận lợi cũng như là lợi ích từ những cái mối quan hệ này. Do xuất phát từ một đứa thì khá là ngơ ngơ, xong rồi hay ngại, rồi còn hay sợ sệt khi mà phải bắt tay vào những cái công việc mới hay là tạo ra những cái mối quan hệ mới nữa. Cho nên là những cái mối quan hệ đã giúp Châu vượt qua được cái nỗi ám ảnh này. Mà cụ thể đó là ngay từ năm nhất của đại học luôn, thì Châu có tham gia và trở thành thành viên của một câu lạc bộ tên là câu lạc bộ nghiên cứu và tư vấn pháp luật của Đại học Kinh tế Luật. Thì tại đây thì các anh chị đã truyền những cái cảm hứng và ngọn lửa đối với nghề cho mình, và đồng thời thì các anh chị là những người đi trước, thì các anh chị cũng chia sẻ cho mình biết là thị trường nghề luật này như thế nào, và chia sẻ và rèn luyện những cái kỹ năng cứng cho mình. Và GS của mình cũng là một trong những cái kênh mà các anh chị đã giới thiệu cho Châu biết và kêu Châu bảo là apply thử đi, biết đâu đậu thì sao. Và không ngờ thì đậu thiệt. Thì Châu cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã giới thiệu cho mình đến một cái cộng đồng rất là quý giá, và mình đã có được những cái lợi ích sau đó, và cũng như là có quen biết được những người bạn rất là dễ thương, dễ mến, và còn những anh chị lớn hơn nữa. Vì vậy là nếu mà bạn nào có đang nghe podcast này thì Châu nghĩ là một lời khuyên chân thành với các bạn là các bạn hãy cố gắng tìm cho mình những cái mối quan hệ thực chất, và mình có thể có được những cái thuận lợi từ những cái mối quan hệ đó bằng sự chân thành của mình.
Vậy là Châu biết đến GS thông qua các anh chị từ câu lạc bộ.
Ừ, đúng rồi, các anh chị không chỉ giới thiệu mà các anh chị còn hỗ trợ Châu trong cái công việc là làm đơn, nộp đơn, và cũng giúp đỡ Châu trong cái câu chuyện chuyên môn nữa để có thể thành công khi mà mình apply một cái cộng đồng như thế này.
Và thật sự thì ở góc độ của Hoàng ấy cũng rất giống như Châu thôi, thì Hoàng biết đến GS cũng thông qua một chị không phải trong câu lạc bộ của Hoàng, mà nó sẽ đến từ một cái mối hệ nó rất là hay như thế này. Tức là Hoàng có một anh chủ nhiệm câu lạc bộ, và anh đó lại làm chung nghiên cứu của họ với một chị trong GS. Và tình cờ thì Hoàng lên Facebook thì Hoàng biết cái chị đấy làm chung nghiên cứu học với anh chủ câu lạc bộ. Nên là một ngày khi mà Hoàng đi tham dự hội thảo thì Hoàng gặp chị đấy. Và Hoàng đã mặc giày một tí, Hoàng sẽ đi tới chủ động bắt chuyện với chị. Và chị ơi, chị có phải là chị N làm chung nghiên cứu học với anh Huy không? Và sau đó thì thông qua cái mối hệ đó, Hoàng đã biết đến GS và Hoàng đã quyết tâm apply GS thông qua cái câu chuyện đấy.
Ngân cũng muốn bổ sung thêm câu chuyện của Hoàng với Châu á, là Hoàng với Châu chia sẻ là nhờ tham gia cái câu lạc bộ và có hoặc là có connection với các anh chị đi trước á, thì các bạn đã biết với GS. Thì Ngân một lần nữa lại là con người của mạng xã hội, thì Ngân lại biết GS thông qua một cái fanpage có share bài về GS. Thì mình có tham gia hội thảo và mình cũng tự nộp đơn, và mình cũng cuối cùng thì cũng có cơ duyên được đến với GS. Thì thông qua cái podcast này thì mình cũng muốn được lan tỏa đến mọi người là dù mọi người đã biết về GS trước hay là chưa biết, thì sắp tới đây chúng mình cũng sắp có một cái đợt tuyển mới, và mình mong là khi chúng ta gặp nhau qua podcast này cũng chính là một cái duyên, và mình rất là ủng hộ mọi người có thể tự tin và apply cho vị trí này để chúng mình có thể gặp nhau trong tương lai và có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện thật là tuyệt vời.
Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của Ngân, Phúc và Châu. Những cái chia sẻ rất là thực tế cùng với những cái câu chuyện rất là thú vị. Và đây cũng là phần kết của buổi podcast ngày hôm nay của chúng ta. Và đây là góc nhìn của chúng mình, các thành viên GS thế hệ năm 2020, chia sẻ về vấn đề là học luật thì phải có mối hệ Nếu như các bạn lắng nghe còn có bất kỳ quan điểm gì hay tâm tư chia sẻ nào thì đều có thể liên hệ trao đổi với chúng mình thông qua fanpage GS. Và sắp đến thì GS sẽ có một đợt tuyển thành viên đó. Các bạn hãy cùng với bạn bè apply với GS nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người.
Bye bye mọi người.
Hẹn gặp lại mọi người nha.
Hẹn gặp lại mọi người.